Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, nhận biết ơn phước Chúa ban. Cuộc đời vua David đã trải qua những hoàn cảnh dường như không có ai là bạn, chỉ thấy toàn kẻ thù. Nhưng ngay trong nghịch cảnh đó, ông vẫn yêu Chúa và cảm nhận được ơn phước Chúa ban. Thi Thiên 23 là những vần thơ ông viết lên để ca ngợi Chúa hằng hữu và bày tỏ lòng biết ơn cùng niềm tin sắc son nơi Chúa. Khi viết xuống vần thơ này, nhắc ông nhớ đến đấng chăn chiên đã làm những việc lạ lùng trên đời sống. Đó là Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Theo Thi Thiên chương 23 câu 5. Qua lời thổ lộ của trước giả Thi Thiên 23, chúng ta học biết rằng dù sống trong hoàn cảnh nào, nhưng nếu yêu Chúa thì chúng ta luôn nhận biết ơn phước Chúa ban cho. Phần thứ nhất, Chúa ban sự bình an. Trước giả Thi Thiên bày tỏ, Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Câu 5a, bản dịch mới dịch rằng, Ngài bày tiệc đãi tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Ông đã thay đổi cảnh tượng từ lối đi ở câu 4 đến bàn tiệc ở câu 5, từ trũng bóng chết đến vui mừng. Một trong những việc làm quan trọng nhất của người chăn là đi tìm một đồng cỏ xanh và yên tĩnh cho chiên ăn. Chiên sẽ không ăn khi nó sợ. Người chăn sẽ đi trước, nhổ bỏ những cây độc, bụi gai, đánh đuổi chó sói hay thú dữ có thể tấn công bầy chiên và bảo đảm không có điều gì trong đồng cỏ có thể làm hại chiên. Nhiều đồng cỏ ở vùng Trung Đông thường có những con rắn độc nhỏ sống ở dưới đất. Chúng thường chui lên cắn vào mũi con chiên. Nọc độc của loại rắn này làm mũi chiên sưng tấy lên và có thể gây tử vong. Người chăn phải đi trước dò tìm những lỗ rắn này và đổ một chút dầu vào lỗ để khi rắn chui lên, đụng lớp dầu trơn sẽ tụt lại vào trong hang. Người chăn phải bảo đảm không có điều gì làm chiên hoảng sợ để nó có thể ăn và nằm xuống an nghỉ cũng như tiêu hóa thức ăn. Đó là công việc dọn bàn cho chiên. Chiên sẽ chết nếu không có người chăn. Cho dù chúng có nhiều cỏ để ăn hay nhiều nước để uống, nếu không có người chăn, chúng sẽ đi lạc, bị bệnh, ngộ độc, bị tấn công và chết. Có người chăn, chiên có tất cả những thứ nó cần. Trước giả Thi Thiên chương 23 câu 5 mượn hình ảnh của người chăn chiên để chỉ về Chúa hằng hữu, đấng đã dọn bàn cho ông. Ngài đã cất đi mọi lo lắng ngay trong hoàn cảnh mà kẻ thù nghịch ông săn tìm mạng sống ông. Chúa dẹp yên tất cả để lòng ông được bình tịnh. Và hơn thế nữa, chính Ngài lại dọn bàn cho ông với những thức ăn thuộc linh bổ dưỡng và làm cho ông được tôn trọng trước kẻ thù nghịch mình. Những điều kể trên minh chứng cho kẻ thù nghịch ông biết rằng Chúa đã, đang và sẽ tiếp tục sử dụng ông cho mục đích đời đời của Ngài, chứ không như một số người nghĩ rằng nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. Theo Thi Thiên chương 3 câu 2. Vì vậy, ông có thể ca ngợi Chúa hằng hữu và bày tỏ niềm tin quyết nơi Ngài rằng, nhưng lạy Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi, Ngài là sự vinh hiển tôi và là đấng làm cho tôi ngước đầu lên. Theo Thi Thiên chương 3 câu 3. Bộ tộc người da đỏ Cherokee có tập tục khi con đến tuổi thanh niên thì trong đêm tối đem con bỏ giữa rừng sâu để cậu ở đó một mình, không vũ khí, không cách tự vệ. Khi người cha để cậu thanh niên ở đó, rồi bỏ đi, ông chỉ nói, dù điều gì xảy ra, con phải nhớ, không sợ hãi. Tuy nhiên, cậu thanh niên cũng lo sợ trước những tiếng động chung quanh. Cậu ta có thể tưởng tượng đủ loại thú dữ rình rập và sắp nhảy ra vồ cậu. Quá sợ, suốt đêm, cậu không thể ngủ được. Điều thường xảy ra lúc tờ mờ sáng, khi có thể nhìn thấy được cảnh vật chung quanh. Đầu tiên, cậu nhìn thấy là cha cậu đang đứng gần đó. Ông không hề bỏ cậu trong đêm tối. Ông luôn có mặt bên cậu, trông chừng cậu với vũ khí trên tay, sẵn sàng bảo vệ nếu cậu lâm nguy. Là con dân Chúa, chúng ta không đương đầu với kẻ thù bằng xương bằng thịt, mà kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Theo Phi-e-rơ nhất, chương 5 câu 8. Ma quỷ chỉ có thể tấn công và làm tổn thương những ai xa Chúa, xa anh chị em trong cộng đồng hội thánh. Nhưng nếu chúng ta luôn yêu Chúa và ở trong sự hiện diện của đấng chăn chiên hiền lành là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta sẽ được bình an giữa những nghịch cảnh. Như lời Chúa Giê-xu đã phán, ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ hề bối rối và đừng sợ hãi. Theo Giăng chương 14, câu 27. Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi sẵn sàng hy sinh mạng báu của Ngài, thì Ngài sẽ chẳng bao giờ để ma quỷ cướp lấy chúng ta từ trong bầy của Ngài. Chúng ta được bảo vệ, trông chừng, không có sự hãm hại nào có thể xảy đến cho người yêu Chúa. Dù chúng ta không nhìn thấy, Chúa vẫn ở bên cạnh người thuộc về Ngài trong mọi đêm tối của cuộc đời. Ngài đang theo dõi và sẵn sàng ra tay cứu giúp khi chúng ta lâm nguy. Chúa không chỉ chu cấp những gì chúng ta cần, mà Ngài là tất cả những gì chúng ta cần. Đó chính là những điều Đức Chúa Trời làm khi chúng ta yêu Ngài và bằng lòng để Ngài làm đấng chăn giữ cuộc đời mình. Chúng ta được bình an ở giữa những nan đề của đời sống khi có Chúa hiện diện. Phần thứ hai, Chúa ban sự chữa lành. Trước giả thi thiên cho biết thêm, Chúa sức dầu cho đầu tôi, theo câu 5b. Người chăn dùng dầu cho hai mục đích là làm thuốc và ngăn ngừa tác nhân gây bệnh cho chiên. Kẻ thù đáng sợ nhất của chiên không phải là chó sói, gấu, rắn hay thú dữ. Cũng không phải nguy cơ bị lạc, ăn cỏ độc hay uống nước ô nhiễm. Kẻ thù đáng sợ của chiên là loài bọ có cánh bay vào mũi của nó và đẻ trứng trong đó. Những con bọ nhỏ này khiến chiên khó chịu phát điên lên. Nó chạy, rên la, có khi đập đầu vào đá, nhưng vô hiệu. Nếu chiên không được giúp đỡ, thì nó sẽ bị những con bọ này khiến bỏ ăn, gầy ốm và chết. Khi chiên bị những con bọ này quấy phá, người chăn xức dầu trên đầu của mỗi con chiên. Đó là dầu ô liu pha với lưu huỳnh. Dầu này sẽ giết con bọ và trứng của nó trong mũi con chiên, và cũng có tác dụng xua đuổi ruồi, muỗi hoặc những loài bọ có cánh khỏi quấy nhiễu chiên. Khi một con chiên chui vào bụi bị gai đâm, bị thương tích, bụi đất sẽ bám vào vết thương, làm cho sưng lên và nhiễm trùng. Người chăn sẽ dùng dầu đó để rửa sạch vết thương cho chóng lành. Khi chiên bị bọ chét tấn công, bị thương tích, người chăn xức dầu để chữa lành vết thương và làm dịu sự đau đớn. Cuối ngày trước khi nằm nghỉ, người chăn xem xét từng con chiên, xem có bọ ở trong mũi hay có vết thương nào trên mình chúng hay không. Người chăn thương cả bầy chiên, thương từng con chiên một. Người chăn không chỉ chăm sóc những con chiên bệnh, mà còn tìm kiếm từng con chiên đi lạc. Đấng chăn trước giả thi thiên là Chúa hằng hữu. Khi ở trong sự chăn giữ của Ngài, ông kinh nghiệm được sự sức dầu của Chúa. Ngài chữa lành về phương diện thể chất lẫn tâm linh, như lời Chúa hằng hữu phán rằng, ta sẽ tìm con nào đã mất, dắt về con nào đã bị đuổi, rịch thuốc cho con nào bị gãy, và làm cho con nào đau được mạnh. Theo Ê-xê-chi-ên, chương 34, câu 16. Đồng thời, dầu tượng trưng cho thần Chúa, giúp ông được tươi tỉnh để nhận diện mưu kế của ma quỷ và ngăn ngừa ông phạm tội. Dù hiện tại phải đối diện với kẻ thù nghịch tìm cách truất phế ông, nhưng ông tin rằng Chúa hằng hữu luôn ở cùng ông, chăm sóc ông, chữa lành và giải cứu người chịu sức dầu của Ngài. Hình ảnh Chúa hằng hữu trong Cựu Ước chính là Chúa cứu thế trong Tân Ước. Ngài chính là người chăn chiên của mỗi chúng ta. Như lời Chúa Giê-xu phán rằng, ta là người chăn chiên hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Theo Giăng chương 10 câu 11. Ngài đến trần gian, chịu chết thay cho chúng ta, hầu cho chúng ta được chuộc tội, được tha thứ và được chữa lành những bệnh tật tâm linh lẫn thể xác do tội lỗi chúng ta gây ra. Như đã được dự báo trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh hơn 700 năm qua, tiên tri Ê-sai nói rằng, thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự xử phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Theo Ê-sai chương 53, từ câu 4 đến câu 5. Đồng thời, Đức Chúa Trời cũng ban Thánh Linh ngự trong chúng ta để ngăn ngừa và cáo trách tội lỗi, đặng chúng ta có một đời sống thuộc linh lành mạnh. Theo Roma chương 8 câu 26, Galati chương 5 câu 22. Đức Chúa Trời đổ dầu Thánh Linh trên đầu chúng ta, làm yên tịnh tấm lòng chúng ta khi bị thương tổn bởi đau đớn, buồn khổ vì những điều nhỏ nhặt trong đời sống. Chúa nhân từ, Ngài yêu chúng ta khi chúng ta còn là kẻ có tội, đến nỗi Ngài lìa bỏ ngôi thiên đàng vinh hiển để giáng trần, mặc lấy hình thể con người, và rồi Chúa sẵn sàng giang tay ra, chịu chết trên thập tự giá để trả thay án phạt tội lỗi của chúng ta. Đứng trước tình yêu và sự hy sinh của Chúa, chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để báo đáp ơn lành mà Ngài đã đãi cho mỗi chúng ta? Có lẽ không có gì có thể đáp lại tình yêu Chúa cho bằng tình yêu và sự tận hiến của mỗi chúng ta dâng lên cho Ngài. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề Yêu Chúa, Nhận Biết Ơn Phước Chúa Ban phần 2. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.